mà tân huân là những chúng tử được huấn tập từ môi trường gia đình và hoàn cảnh và xã hội. Trên khía cạnh hai cái tâm thức đó là như vậy, và tất cả trẻ nhỏ được huấn luyện theo cái phương thức đó. Thành vì vậy các vị thấy hình ảnh mấy đứa nhỏ hôm qua anh Vũ rất là dễ thương, nó là nền tảng là giữ gìn văn hóa, nền tảng giữ gìn một cái ngôi nhà Phật pháp bất cứ ở nơi nào. Đừng vì vậy chứ ông tất cả quý thầy đều chú trọng tới vấn đề đó, phải biết được cái hoạt dụng tâm thức nó như thế nào. Vì vậy quý vị biết là tâm thức mình hiện bây giờ mình đang nghĩ như vậy là một phần lớn là cũng do bờ ông nội bà ngoại mình, vắt gốc văn hóa mình đã có sẵn, mình còn giữ tới niềm tin. Chứ còn các vị không có những nhân duyên đó, các vị nhiều khi chuyển hướng theo tin Allah, tin Thượng Đế hay chẳng tin gì hết, nhiều khi đem bom suicide tự sát nữa chứ còn không có cái chuyện đó chắc chắn trên cái phương diện đó. Thì tất cả đều ảnh hưởng ra cái tâm thức mình hết, môi trường mình hết. Vì vậy phải chú ý cho cái vấn đề mà giáo dục cái con cháu cũng vậy. Rồi và ngay cả cái môi trường mà cái thành tựu lớn, cái ông mà ông thắng Gandhi cũng vậy. Câu chuyện mà ngày xưa mà ông nói ông cái lời nói ông là lời nói mà nói với quốc tế là lời nói có giá trị lắm. Ông nói lời nói của tôi có rất có giá trị, không bao giờ mà sai, và không bao giờ mà lời nói tôi là một hiệp ước, lời nói chúng tôi là hiệp ước. Bởi vì ông được huấn luyện, ông được thành tựu từ hồi nhỏ. Vì vậy khi mà ông đưa các vị đừng nói rằng chính trị gia hay những người chính trị gia đều nói không thật hết. Ông là nhà cũng đứng phương diện nào đó, nhà cách mạng, nhà chính trị, nhà văn hóa, thì nói rằng nhiều khi các nhà đó nhiều khi nói không đúng thật, nhưng không, riêng ông ta rất tự hào là người chưa bao giờ nói láo, được huấn luyện bởi bà mẹ, được huấn luyện bởi cái hoàn cảnh do bà mẹ ngày xưa. Có một câu chuyện ngày xưa ông ta cái gì đấy, ông ta có một lần ông ta làm một điều gì cho mẹ buồn, nó láo gì đấy. Bữa đó mẹ không ăn cơm, mẹ của ông Thắng Anh đi không ăn cơm. Thì ông ta hỏi rằng tại sao bà không ăn cơm. Thì nói tại vì con có nói không thật, bà ta không ăn cơm. Năn nỉ cách mấy nữa bà ta không ăn cơm, nhìn đó cho chết thôi chứ không ăn cơm. Thì rốt cuộc thì ông ta mới xuống ở dưới nhà bếp lấy cục than hồng để lên bàn tay đó, nói rằng hứa với mẹ rằng từ đây sau không ăn cơm nữa, không có nói láo nữa. Từ đó thì từ cái nền tảng sự giáo dục của mẹ như vậy, ảnh hưởng như vậy, tác động tâm thức như vậy mà ông trở thành một vị thánh mà lời nói có giá trị nó như vậy, thì tác động nó thành ra ảnh hưởng rất trẻ nhỏ rất nhiều khi mà những việc đời sống hàng ngày của mình tác động tất cả mọi chuyện. Ngay cả một nhà mà tổng thống lớn ông mà Washington ngày xưa mà ở ông làm ông có một cái cây rất quý, thì đứa con ông là ông Washington á làm hư, thì đứa con nó biết cha rất quý được cái cây đó, mà nếu mà nó láo thì không được. Người ta nói thật sự rằng dù đánh phạt mặc kệ cũng nó láo. Thì người chúa cùng người cha nói rằng cái sự nói chân thật của con, sự thành thật của con nó giá trị hơn là cái cây của ông ta trồng. Thì từ đó là sự thành tựu của ông ta làm tổng thống, vị tổng thống nổi tiếng nó như vậy. Thì các vị thấy rằng cái huấn luyện mà cái sự mà cái tâm thức mình trẻ nhỏ ở môi trường hoàn cảnh nó tác động nhiều lắm. Vì vậy các vị nhìn lại tâm thức mình như thế nào hiện bây giờ, do tác động từ đâu, do môi trường và hoàn cảnh. Vì vậy hàng ngày mình cái việc tiếp xúc mình lạy Phật, hay là mình thắp nhang cho ông bà, hay là mình trước khi làm hay đi về mình làm tất cả thói quen nó như vậy, nó tác động tới con cháu mình, thì nó giữ mình theo cái lề lối đó. Bây giờ mình đã lớn rồi, giờ mình không còn cái chuyện đó nữa, thì hay như vậy duy nhất là mình nên chọn người nào là bạn thiện hữu tri thức, bạn lành cho mình để mà mình tiếp xúc. Chứ không á thì mình tiếp xúc những người mà ngồi lê đôi mắt, mình tiếp xúc nhiều chuyện, ngồi tiếp xúc những người mà bất thiện, dần dà tâm thức mình theo đó mà phát triển. Tâm thức mình theo đó phát triển thôi, chứ không có ngoài cái gì hết, do nhân duyên hoàn cảnh. Thành ra muốn giữ tâm thức mình luôn luôn gần gũi bạn lành, đó là điều căn bản cho tất cả mọi căn bản. Ngày xưa thời Đức Phật có câu chuyện rằng có một vị tỳ kheo đó, ông ta tới Đức Phật thì thưa với Đức Phật rằng là thưa ngài, con thấy một cái vùng đó có một cái cây rất là mát, có dòng suối rất là êm ả, con muốn tới đó để mà thiền quán tu tập. Thì Đức Phật nói rằng ta muốn còn người thì giả. Thì cái vị tỳ kheo cứ lặp lại lời như vậy. Đức Phật cũng nói như vậy lần thứ ba. Rốt cuộc Đức Phật lần thứ ba Đức Phật nói tùy ông muốn đi đâu thì đi. Thì vị tỳ kheo đó mới ra cái vùng đó ngồi thiền quán tu tập nó như vậy. Nhưng mà mỗi khi ông ta ngồi như vậy thì trong tâm của vị đó khởi lên cái điều gì? Sự phẫn nộ, sự đấu tranh, sự si mê, sự buồn phiền. Không có tài nào mà ngăn chặn những tâm thức đấy hết. Thiền quán cả tháng trời mà không thành tựu gì hết. Vì đó mà về lại Đức Thế Tôn, hỏi Đức Thế Tôn rằng thưa Ngài, tại sao mà con có những cái tâm thức nó như vậy? Thì Đức Phật nói rằng cái điều kiện nào để giữ tâm thức khỏi có bị những yếu những điều kiện đó phát khởi, những cái độc tố đó phát khởi trong tâm thức. Thì Đức Phật nói rằng 4-5 điều kiện để mà thành tựu. Điều kiện thứ nhất là thân cận thiện sĩ, đà văn, trí tuệ, giới, tinh tấn, vân vân. Nhưng mà điều kiện đầu tiên vẫn là thân cận thiện sĩ. Tại vì thân cận thiện sĩ nó là điều kiện bước đầu của đi vào đạo. Tất cả các tâm thức mình theo đó mà nó phát triển. Các vị nhìn lại coi cái sự mà thích của quý vị ở đâu mà ra. Nhìn lại các vị ở miền Bắc, các vị nghe nhạc của Văn Cao, các vị nghe nhạc của Dương Thiệu Tước, các vị thích. Rồi các vị nghe mà Ma Lệ Quyền, hay là các vị nghe Cải Lương ở Thanh Thúy, các vị không thích. Cái thích và không thích đó không phải do chuyện mà hay dở. Thích không thích do thói quen, cái tâm thức thói quen mà ra. Thế thì cái tâm mình nhiều chuyện ở đâu ra? Do thói quen. Tâm mình khó khăn ở đâu ra? Tâm mình giận hờn ở đâu ra? Do thói quen. Tất cả nó như là cái âm vang ấy, vang lên và tác động trong tâm thức mình. Nó càng ngày cái hạt giống nó càng dày ra. Trên căn bản là nó như vậy. Chứ không phải là cái người miền Bắc nghe nhạc hay hơn người miền Nam. Không, xin thưa, vấn đề không có hay hay dở. Không có so sánh chuyện đó. Tại vì hai trên phương diện âm nhạc khác nhau, cái phạm trù, cái melody khác nhau hết. Một cái như vậy, cái như kia. Không có chuyện gọi là so sánh hay dở. Không có nền tảng để so sánh hay dở. Thích hay không thích do thói quen mà ra. Các vị thấy cái diễn tiến tâm thức mình nói như vậy. Không thì các vị không biết con đường tu tập gì hết. Vì vậy thì Đức Phật đưa rất rõ ràng là con đường đầu tiên là muốn gieo hạt giống cái gì đó. Tâm là gì? Tâm là gieo hạt. Và tất cả cái gì đều là tiến trình xử lý vấn đề không? Từ A, điểm này qua điểm kia gọi là tiến trình xử lý hạt giống, tiến trình gieo hạt giống, tiến trình gieo năng lực. Tất cả là nó như vậy hết. Con đường tu tập của mình là con đường để tiến trình để gieo cái năng lực trong tâm thức của mình. Mà nó trở thành nghiệp rồi, nó đẩy mình đi. Các vị đi lên đi xuống là do cái gieo ngay hôm nay. Muốn đi lên vãng sinh cực lạc thì gieo ngay hôm nay. Không còn gì ngoài cái chuyện đó hết. Vì vậy mà Đức Phật đưa rất rõ là thân cận là con đường đầu tiên. Các vị nhớ cho cái điểm hôm nay mà chúng tôi nhắn đi nhắn lại, các vị sẽ thấy tâm thức mình nó cái hoạt động như thế nào. Điều bước thứ hai là cái ngưỡng cửa thứ hai là gì? Là thính văn chánh pháp, phải không? Thính văn chánh pháp. Khi nói tới thính văn thì nó là văn là âm thanh, thính là nghe. Nghe cái gì? Phải nghe chánh pháp chứ không phải ngồi nghe cái chuyện tầm bậy. Nghe tầm bậy thì nó gieo hạt giống, nó cũng không đúng. À, thì nghe chánh pháp, khi nói tới nghe đó thì chúng tôi liên quan tới cái chuyện mà cái từ thanh văn. Văn là nghe, thanh là âm thanh. Ngày xưa thời Đức Phật đó thì các vị nói các vị Xá Lợi Phất, Mục Liên hay các vị đệ tử gọi là các vị thanh văn. Chứ thanh văn không có nghĩa rằng là tiểu thừa. Các vị nhớ chỗ đó cho. Các vị đừng có lầm lẫn là thanh văn là tiểu thừa. Cái từ thanh văn ngày xưa, tại sao gọi là thanh văn? Là cái từ đó, đó là từ thầy truyền sang trò bằng cái âm thanh về ngôn ngữ. Trò ghi nhận và học hỏi.